This is KBDT, Highland Park, Texas.
Thưa quý thính giả, kính mời quý vị đến với chương trình Tầm Sao Mai, tiếng nói của ba bà mẹ gốc Việt sau đây, với ước mong mang chút ánh sáng vào những vấn đề của gia đình và giới trẻ hôm nay. Chương trình hy vọng sẽ là nhịp cầu chia sẻ những ưu tư, kinh nghiệm và ước mơ của thân phận làm người trong một thế giới đa dạng và đầy biến động, để góp phần vào việc nuôi dưỡng hồn Việt cho thế hệ mai sau. Rất mong được sự đóng góp tích cực của quý vị.
Victoria xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Đà Lạt. Chương trình Tầm Sao Mai hôm nay trong phòng thì có không biết là chị Cecilia vô chưa hoặc chị Loan vô chưa? Hai chị có thể lên tiếng được không ạ? Chắc có lẽ là cái nơi chị Cecilia đang định cư đó là Canada thì không biết có bão gì hay không. Nhưng mà có lẽ là internet của chị rất là yếu. Thì bây giờ Victoria xin gửi lời chào tới quý vị, cũng tiện giới thiệu một tí xíu về cái đề tài ngày hôm nay, và chúng tôi sẽ nói thảo luận với nhau về những gì nếu mà chúng ta có. Dạ, thì chắc là hai chị chưa vô được. Thì Victoria xin bắt đầu bằng cái lời chào hỏi quý vị. Chúng tôi chuẩn bị cái đề tài sáng hôm nay để nói tiếp với cái chương trình hồi tuần trước đó. Chúng tôi nói về chuẩn bị con cái đi học và vấn đề tâm lý của trẻ em thay đổi thế nào, để chúng ta có thêm cái kinh nghiệm mà cùng nhau chia sẻ. Thì ngày hôm nay chúng tôi nói về cái văn hóa của người mẹ, mà người mẹ Việt Nam, gốc Việt Nam, đang dạy dỗ và nuôi dạy con cái mình ở xã hội Hoa Kỳ, thì có thể là cũng như ở Canada. Vì chị Cecilia là hiện thời đang sống ở Canada, thành ra chị Cecilia có nhiều cái kinh nghiệm ở bên Canada. Còn riêng đối với Victoria đó, thì với chị Loan thì có thể là chị Loan đi nhiều nước châu Âu và cũng giống như là các nước Trung Đông, thì có các phần những cái phong tục thì của địa phương thì mình cũng học hỏi được. Nhưng mà phần đông của chúng tôi là luôn luôn nhớ là chúng ta là người Việt Nam, là bà mẹ Việt Nam. Thì có nói với nhau và chia sẻ với nhau về cái văn hóa Việt Nam, cái văn hóa người Việt Nam mình. Khi mà cái bài nhạc khi mà quý vị nghe đó là cái bài Lòng Mẹ, và chúng tôi chia sẻ với nhau những cái trở ngại của cái việc làm mẹ tại xứ Hoa Kỳ. Victoria xin chia sẻ cái phần của mình trước, trong lúc thời nhị vị kia vô. Thì ở bên đây thì quý vị biết rồi, cái ngôn ngữ nó khá quan trọng. Và cái ngày trước Victoria có trình bày đó, là khi mà cái chương trình học nó lại rất là khác ở bên Việt Nam. Thứ nhất là các em học bên đây đó, người ta có những cái lớp học mà mình là cha mẹ mà mình không có khả năng để mà giống như là hỗ trợ các em trong cái buổi học hoặc là những cái bài tập. Thì đôi khi mình cũng hơi, không phải là mình không có cái trách nhiệm, nhưng mà mình không có cái khả năng để mình thực hiện. Thì thường thường những cái người giáo viên bên đây đó, họ liên lạc với cha mẹ, thì không phải là con của mình hư hay là làm một cái lỗi lầm gì, nhiều khi chỉ là liên lạc với cha mẹ để cho cha mẹ biết rằng cái làm sao để giúp đỡ con cái. Tại khi mà Victoria đi dạy đó, thì Victoria gọi tới nhà quý phụ huynh mà người Việt Nam á, thì thường thường mấy chị phụ huynh hay hỏi Victoria là bộ con của tôi nó làm cái gì sai hả cô, con của tôi nó có ngoan ở trong trường không. Vấn đề là thường thường cái vấn đề hạnh kiểm của các em á, thì phụ huynh chú trọng nhiều, nhưng mà cái vấn đề là cái nội dung là các em đang học cái gì nó cũng rất là quan trọng. giống như ở bên đây đó thì mình không có những cái lớp mà bồi dưỡng cho phụ huynh và những bà mẹ đó, thì Victoria mới học xong cái lớp mà gọi là để mình không nói là bồi dưỡng hả, giống như là giúp đỡ cho cha mẹ hiểu về cái vai trò làm cha làm mẹ như thế nào trong gia đình. Thì bên Hoa Kỳ người ta có những cái lớp đó, thì những cái lớp này quý vị có thể ghi danh học được ở những cái trung tâm mà của cộng đồng. Nhưng mà ở đây mình trở lại về cái văn hóa của người Việt. Thì Victoria có chia sẻ với mấy chị trong nhóm Tầm Sao Mai đó là giống như khi mà mình sống xa cộng đồng người Việt thì mình làm sao để duy trì được cái tiếng Việt và cái văn hóa của người Việt Nam, nhất là những cái buổi lễ hội. Ví dụ giống như là lễ Tết Trung Thu đi, Tết Trung Thu cũng sắp tới. Hồi xưa thì Việt Nam ở Victoria ở bên Arizona đó, thì có khả năng thì gán chạy về Orange County để mà đưa con về đó. Còn ngày nay ở gần bên vùng Washington DC thì có Virginia, ở vùng Boston á, ở vùng New England á thì mình lại có Boston. Thì đây là những cái cộng đồng của người Việt Nam, thì người ta nghĩ rằng cộng đồng người Việt Nam cũng có tổ chức, nhưng mà hầu như có lẽ là bây giờ nghiêng hơi nhiều một tí về tôn giáo, thì có lẽ là các chùa, tại vì ta thấy chùa Việt Nam cũng bắt đầu đã mọc lên, thì những cái ngôi chùa này sẽ tổ chức, hoặc là những cái nhà thờ có cộng đoàn người Việt Nam đó thì cũng sẽ tổ chức. Nhưng mà Victoria không rành nhiều về bên Dallas, nhưng mà Victoria biết rằng cộng đồng người Việt Nam ở Dallas cũng có nhiều chùa. Thành ra Tết Trung Thu, nếu mà chúng ta là cha mẹ thì cũng nên để ý tới. Mà cái quan trọng nhất đó, mà Victoria thấy là một người mẹ Việt Nam đó, là chuẩn bị những ngày lễ này như thế nào để mà cho con cái mình nó không có đi tới được cộng đồng á, thì ở trong nhà cũng được. Giống như có thể là đặt bánh Trung Thu trước, cũng có thể là cái buổi tối đó ngồi cắt bánh và chia sẻ với các con là ý nghĩa của cái Tết Trung Thu là như thế nào, và đón có những cái bài nhạc Việt Nam có thể nghe chung. Đây là cái trách nhiệm của người phụ nữ mà mình thấy nó rất là thú vị. Trong cái gia đình mà nhiều khi mình không nói cả tiếng Việt được nhiều đó, thành ra không những dạy cho trẻ con, nhưng mà người phụ nữ với cái bổn phận làm mẹ thì mình thấy rằng mình cần phải truyền lại những cái gì là văn hóa của người Việt Nam qua những cái ngày lễ mà chúng ta còn có thể giúp đỡ được con em của chúng ta. Cái phần đó là cái phần về mặt gia đình. Còn việc ngoài xã hội thì bây giờ có những cái ngôn ngữ học tiếng Việt đó, các em có thể học, tự học, nhưng mà chúng ta cũng có thể hướng dẫn các em một tí xíu. Là chúng ta không có giỏi về tiếng Việt đi, tại vì Victoria không có giỏi về tiếng Việt, nhưng mà muốn dạy con mình tiếng Việt á, thì Victoria nói có cái app, là cái on, những cái điện thoại thông minh bây giờ đó, nó đều có những cái phần mềm để các em tự học. Thì những cái phần mềm tự học này đó sẽ giúp cho các em kết giao lại với những người mà muốn học tiếng Việt đồng một cái cảm nghĩ, nhưng mà có sự trợ lực của gia đình. Giống như mình là mẹ thì nhiều khi mình cũng nói chuyện với con bằng tiếng Việt, tuy rằng các con không có trả lời hết được nguyên câu, nhưng mà chúng ta giảng nghĩa thì có lẽ là từ từ các em cũng hiểu được những cái câu rất là đơn giản. Và cái bài Tết Trung Thu cũng là một trong những cái mà chúng ta có thể dạy vừa được hai thứ, là một là các em hiểu được cái văn hóa của người Việt Nam, tại sao Trung Thu lại phải ăn Tết, mà tại sao lại phải gọi là Tết Trung Thu, rồi phải hiểu về chị Hằng là ai. Rồi cung trăng thì tại sao mình lại gọi là trăng, mình gọi là cung, mà tại sao mình không có gọi là mặt trời, có cung ở trên mặt trời hay không. Thì đây là những cái mẫu vui mà Victoria nghĩ rằng cái văn hóa của người Việt Nam cần được chuyển tải từ người mẹ Thì Victoria xin dừng một tí xíu để hỏi không biết là chị Cecilia có vô trong cái phòng của mình chưa? Nếu mà có, xin mời chị lên tiếng được hay không ạ? All right, chị Cecilia chưa lên tiếng. Chị Cecilia xin đi tiếp cái phần thứ nhì ha. Là ngoài những cái ngày lễ của người Việt Nam, thì chúng ta còn một cái nữa khá là quen thuộc với người Việt Nam, đó là đồ ăn, những món ăn. Những món ăn mà các con có thể được người mẹ, thường thường tôi nghĩ cha cũng có nhiều người nấu ăn ngon lắm, nhưng mà xin lỗi với ông nha, là tại vì cái chương trình Tầm Sau Mai chúng tôi chú ý vô cái việc là của người mẹ chia sẻ. Thành ra tôi thấy rằng đó, tất cả những bà mẹ Việt Nam đó là rất là chu đáo về cái mặt lo ăn uống. Dù là Victoria là người nấu rất là dở, mình nấu mình còn chê cái bản thân mình đó là đồ ăn không ngon á, nhưng mà vì có con phải học thêm những cái món ăn để nấu cho con ăn, đặc biệt là những món Việt Nam. Con của Victoria thì rất thích ăn giống như là bún riêu, bún quế, hay là những cái bún mà Victoria chả bao giờ biết nấu cả. Mời đó mình còn trẻ đó, mình nói mình đâu có ăn mấy cái món này thì mình không có học nấu. Nhưng mà khi có con rồi đó, thì thấy con thích món nào là mình học cái món đó để mình nấu. Và khi mà con nó ăn, nó hiểu được tại sao chỉ có món này là người Việt Nam mình ăn thôi mẹ. Con đi tới nhà bạn con thì con thấy người ta không có ăn. Thì nó đem những cái món này nó kể cho bạn nó nghe. Và nó rủ bạn của nó, giống như đặc biệt là cái món phở đi. Thường thường bạn của con Victoria đó là những người ngoại quốc không, tại cái vùng Victoria ở không có người Việt. Thành ra những đứa trẻ mà nó không biết là phở ăn thế nào thì dắt nó đi ăn phở. Rồi có nhiều đứa nó phải tập cầm đũa và nó học cái cách của người Việt Nam mình đó. Tại có nhiều đứa vui lắm cái gì, nó đi ăn phở lần đầu tiên á, nó không biết là quế nó phải bẻ ra từng lá. Nó bỏ hết vô nguyên một cái cọng quế dài như vậy đó, nó bỏ vô trong cái tô. Rồi chanh nó không biết dắt, nó nghĩ là chanh là bỏ vô thì nó đổ hết giá chanh thì nguyên cái dĩa đó, nó đổ vô trong cái tô nó hết. Thì mình nhiều quá, nhiều trẻ con quá, nhiều khi mình coi không có hết đó. Thì mình thường đó là khi mà dắt các cháu đi ăn á, thì trước tiên hết vô ăn á là giải thích với các cháu là cái này khi mà người ta đem ra đó thì con phải làm như thế nào, là con phải để thịt xuống chứ cho nó chín, rồi mình mới bẻ những cái gọn lá mình bỏ vô, rồi mình thưởng thức được cái mùi thơm của quế, mùi thơm của ngò, rồi mình mới nặn chanh vô, nếu mà mình muốn ăn chua thì mình nặn nhiều hết. Thành ra đó là một cái bài học. Thành ra những cái người bạn của con của Victoria đó đều rất là thích học một tí xíu gì về món ăn của người Việt Nam qua những cái bà mẹ Việt Nam. Thành ra vì tôi nghĩ đây đó là một trong những cách mà mình truyền đạt lời cái tinh thần của người Việt Nam cho con cái, đó là qua những cái món ăn. Và những cái lần mà giống như là dắt những em mà bạn của con mình đi ra đó, thì các em này cũng về nhà khoe lại với mẹ cha của mấy người đó, thì mấy người mẹ của mấy đứa con đó thì rất là giống như là muốn tìm hiểu nữa, muốn biết nữa về người Việt Nam. Thành ra mình sẽ thấy rằng người phụ nữ Việt Nam mình ngoài cái việc dạy dỗ con cái ra, mình cũng có khả năng là cho người ngoại quốc tìm hiểu về cái văn hóa người Việt Nam một tí, là họ sẽ thấy được qua những cái sự đối xử của con cái mình. Giống như con cái mình dạy đó, là con đi đâu về con cũng phải thưa, hoặc là con gặp người lớn hơn thì con phải thưa, và có khách tới nhà thì con phải đứng lên con chào. Thì đây là những cái cử chỉ rất là nhỏ, nhưng mà có nhiều người rất là để ý, giống như người lớn của giống như là hàng xóm của Victoria đó, thì họ để ý và họ nói là con của người Việt Nam có khác nha, là rất là ngoan và đứng biết thưa chứ không phải là hi rồi bye. Thành ra đó là những cái cử chỉ rất là nhỏ, nhưng mà mình ta thấy rằng người Việt Nam mình nó có một cái tinh thần đạo đức qua cái lễ nghĩa mà mình có thể cho quý vị nước ngoài qua con cái của mình họ nhận thức rằng người Việt Nam, người mẹ Việt Nam có một phần giống như là hướng dẫn con cái trong cái ngoài cái sự giáo dục đó. Thì tôi nghĩ rằng ngoài cái việc món ăn ra, còn một cái cũng khá quan trọng, đó là vấn đề ăn mặc của các con. Con của Victoria đó, thì tôi nghĩ rằng cái người Việt Nam mình có cái tà áo dài rất là đẹp. Thì xin lỗi quý vị nào mà không có con gái, chỉ có con trai thôi đó, thì quý vị vẫn trưng diện được thôi. Nhưng mà qua những cái cách ăn mặc thì người ta cũng biết mình là người Việt Nam. Thì cái lần mà con Victoria ra trường đó, thì có bạn bè của con Victoria đó là cũng muốn được mặc áo dài. Thành ra đây là một cái phong trào ở trong cái trường, chỉ có một em là Việt Nam thôi, nhưng mà cái ngày để ra trường là chỉ có 4-5 em mặc áo dài. Thì đây là cái hình ảnh mà cái sức ảnh hưởng của người mẹ khá là lớn trong cái vấn đề ăn mặc của con cái mình. Thành ra Victoria muốn chia sẻ cái phần đó để chúng ta thấy rằng qua ngôn ngữ ha, qua cách ăn uống, qua cái cách ăn giận của mình, thì mình thấy rằng nó có thể tạo được cái ấn tượng về cái người phụ nữ Việt Nam, về cái hình ảnh của bà mẹ Việt Nam, và cái sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam trong cái vai trò làm mẹ cũng khá là quan trọng. Tại vì không biết quý vị có để ý hay không, người ngoại quốc đó, là người Mỹ đó, thì nói chung là nhiều người ở bản xứ này đi, thì có nhiều người đó chú trọng vô cái nghề nghiệp và cái sự nghiệp của họ hơn. Thì cái này mình không dám nói để mình tự khoe, nhưng mà người phụ nữ Việt Nam người ta thấy đó là phần đông đều lo tốt cả hai mặt, là giữa cái sự nghiệp và con cái. Thường thường người phụ nữ Việt Nam đặt cái con cái và gia đình lên trước. Đây cũng là một cái tinh thần khá là quan trọng trong cái vai trò làm mẹ của người phụ nữ Việt Nam, để mà giữ được cái nền văn hóa Việt, giữ được cái ngôn ngữ tiếng Việt, giữ được những cái tính chất đẹp và trong sáng của dân tộc Việt Nam. Người mẹ Việt Nam cần phải có những cái này để mà chúng ta hòa nhập với các xã hội văn minh ngày nay. Dù Hoa Kỳ có cho con cái chúng ta một kiến thức, những cái bằng cấp rất là cao, và các em cũng có thể là đỗ đạt công danh sau này, dù sao đi nữa thì các em vẫn đem cái hình ảnh của người mẹ Việt Nam đi đến mọi nơi qua cái đời sống của các em. Thành ra Victoria đó lại có thấy rằng có nhiều người mẹ Việt Nam nghĩ rằng ô, mình qua đây mình vất vả. Thành ra Victoria hy vọng là có những quý khán thính giả nào đang nghe mà có những cái ưu tư nào, có những cái nan đề nào mà quý vị đang đối diện, mà quý vị cần người giống như là để chia sẻ và để giống như là có cái sự thông cảm và đồng cảm, thì xin quý vị liên lạc với Ban Sao Mai, giống như là Tầm Sao Mai của chúng tôi có một cái kênh đó, thì quý vị có thể lên trên cái YouTube và quý vị đánh vô những cái câu hỏi, thì chúng tôi sẽ lấy những cái câu hỏi đó hoặc những cái sự thắc mắc chúng tôi có thể giúp đỡ được, thì chúng tôi sẽ trả lời, hoặc là chúng ta sẽ nói về cái đề tài đó để giúp đỡ quý vị cởi mở ra, để coi cái nan đề đó nó có thật sự là một cái nan đề hay không, hay nó chỉ là những cái mà mình cảm nhận như thế này. Nhưng mà những cái câu hỏi đều tạo cho chúng ta lợi xích lợi gần nhau hơn, tại vì chính bản thân chúng ta là những người phụ nữ vừa đi làm, có nhiều người chị làm một tuần khoảng chừng 48 hoặc là 50 tiếng đồng hồ, và về nhà lại phải chăm sóc con. Cái này là mình chưa nói tới là phải chăm sóc chồng, rồi phải chăm sóc giống như là cha mẹ già nữa. Thành ra người phụ nữ thật ra nói ra đó phải hy sinh khá nhiều. Thành ra vì tôi nghĩ rằng trong cái thời đại văn minh ngày nay, nếu mà chúng ta có những cái sự giống như ưu tư nào, có những cái gì mà chúng ta cảm thấy rằng chỉ có mình, cái hoàn cảnh của mình là đặc biệt, cái hoàn cảnh của mình gặp rất là nhiều cái gian truân, nhưng mà mình vượt qua được, thì Victoria rất là hy vọng quý vị đem những cái câu chuyện đó để chia sẻ với chúng tôi, để chúng tôi chia sẻ lại cái câu chuyện này cho thế hệ của chúng ta là những người phụ nữ đã sống ở ngoài đây, và giống như chị Cecilia không có trong phòng thì bây giờ nói sai với chị Cecilia một tí, là những người mà giống như là đã bị nhổ mất gốc khi mà mình là người tị nạn, và mình phải làm lại tất cả cái chuyện ban đầu và phải giống như là xây dựng lại gia đình, nuôi dưỡng con cái ở một cái xã hội nó hoàn toàn khác với ngôn ngữ và những cái phong tục tập quán và những cái văn hóa mà chị đã lớn lên. Thành ra Việt Hoa nghĩ rằng cái văn hóa Việt của người phụ nữ Việt Nam đó, luôn luôn lúc nào cũng hy sinh. Cái tinh thần hy sinh đó chúng ta thấy được qua cái bản mà lòng mẹ mà nhóm Tầm Sao Mai đã chọn để mà giữ cho cái nhạc của mình. Thành ra Việt Hoa hy vọng rằng quý vị sẽ chia sẻ những cái gương của những người bà mẹ, những sự khó khăn, những điều gì mà chúng ta thấy được và chúng ta đã trải nghiệm được, để chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta có thể cùng nhau cười và chúng ta cũng có thể cùng nhau ưu tư một cái vấn đề nào. Thì trở lại cho cái đề tài ngày hôm nay, chúng tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta có thời gian để mà nói về làm sao để mà lưu lại cái văn hóa của người Việt, văn hóa của các vị đã từng cống hiến cả cuộc đời mình cho đất nước Việt Nam được giống như là sống trong cảnh thái bình. Thì những bà mẹ, những gương phụ nữ mà những người làm mẹ, thì vì sao hy vọng rằng qua cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, chúng tôi rất là hy vọng được nghe cái sự nhận xét về quý vị, cái sự chia sẻ của quý vị và những cái ưu tư của quý vị. Để kết thúc thì Việt Hoa cũng hy vọng rằng những lời chúc của mình trong cái mùa học sắp tới cho các con, cho các em trẻ, một năm mới để mà bước qua cái năm học mới, cái sự hướng dẫn của cha mẹ, thì Việt Hoa cũng thấy có một số em sẽ không may mắn có người mẹ bên đời, nhưng mà các em cũng nên nhớ rằng chúng tôi là những người luôn luôn dang rộng cái bàn tay của chúng tôi để đón chào các em. Nếu mà các em là những người rành tiếng Việt hơn, không cảm thấy là mình hòa nhập được với cái cộng đồng của người Mỹ hoặc là trên thế giới này ở bất kỳ cái ngôn ngữ nào, thì chúng tôi hy vọng rằng cũng có thể là cái nhịp cầu nối cho các em, và cũng hy vọng rằng qua cái kinh nghiệm của chúng tôi có thể giúp đỡ được những bà mẹ trẻ. Khi mà con mình phải bắt bước đầu tiên tập tưởng đi đến trường đó, thì vì đây là mùa khai học, chuẩn bị khai trường, thì các em có thể là từ lớp mà mới mẫu giáo đi lên tới đại học. Những đứa con mà phải lần đầu tiên được sống xa nhà, có những cái quyết định, và những người mẹ mà có những người con phải đi học xa, rồi lần đầu tiên mà mình cảm thấy trống vắng, tại vì con cái nó lớn rồi, nó sẽ tự lập. Thì đây cũng là những cái chương trình và những cái đề tài mà nhóm Tầm Sao Mai hy vọng sẽ đem đến và phục vụ cho quý vị, để làm một cái nhịp cầu thân thương, để chúng ta là những bà mẹ có thể chia sẻ với nhau những cái kinh nghiệm, những cái nỗi vui, những cái sự âu lo của chúng ta trong cái vấn đề nuôi dạy con cái và trong cái bổn phận làm mẹ tại nơi đất khách quê người. Dầu rằng Việt Hoa là người Mỹ gốc Việt, nhưng mà Việt Hoa vẫn luôn luôn rằng nghĩ rằng chúng ta nên bảo tồn cái ngôn ngữ và chúng ta có được những cái văn hóa Việt, vì đây là một cái sự mà Việt Hoa cảm thấy rất là kiêu hãnh là người Việt Nam. Dù rằng có nhiều lúc làm mẹ thì Việt Hoa cũng thấy chạnh lòng khi những người con Việt Nam sa ngã trước những cái thử thách của cuộc đời, thì Việt Hoa cũng hy vọng rằng những bà mẹ có những cái sự giống như là buồn như vậy, thì chúng ta cũng có thể chia sẻ với nhau để cùng nhau nâng đỡ, đồng hành với nhau trên cái bước đường làm mẹ của chúng ta, và hy vọng rằng chúng ta sẽ bảo tồn được cái văn hóa của người Việt Nam qua những cái món ăn chúng ta chuẩn bị cho các con. Ngoài những cái món ăn vật chất ra, thì Việt Thuê hy vọng rằng trong những cái chương trình sắp tới, chúng tôi có thể chuẩn bị được cho quý vị những món ăn về mặt tinh thần, về mặt văn nghệ, giống như trong ngành giáo dục. Thì chúng tôi rất là hân hoan với cái sự đón nhận của quý vị vô cái chương trình của chúng tôi. Tầm sau mai là hy vọng rằng cái tình thương của người mẹ là vô bờ bến. Thì Victoria cảm thấy rằng ngày hôm nay hình như là mình đọc thoại nhiều hơn. Thì rỡ ra xin lỗi quý khán thính giả đang lắng nghe của đài Sài Gòn Dallas. Có lẽ về vấn đề kỹ thuật thì có lẽ là chị Cecilia và chị Loan không vô được. Nhưng mà chúng tôi cũng rất là vui mừng có được cái ngày hôm nay để chia sẻ tâm tình với quý vị.
Cảm ơn chị. Cảm ơn chị Victoria. Yeah. Thì okay. Đúng, dạ, Dũng Nghiêm của Đài 1160, em cảm ơn chị Victoria cũng như ban Sao Mai rất nhiều. Thì Dũng Nghiêm muốn rất là đồng tình với chị hồi nãy những gì chị chia sẻ. Thì nếu những bà mẹ Việt Nam mà bảo vệ được và giữ gìn được cái giá trị văn hóa của người Việt Nam mình đối với con em của mình, về cách cư xử, về lối sống, về món ăn cũng như về cách ăn mặc, nói chung vân vân, là để bảo vệ các giá trị của người Việt Nam mình, thì điều đó rất là tuyệt vời. Nhưng mà Dũng Nghiêm có một cái ưu tư cũng giống như những bà mẹ khác, vì Dũng Nghiêm là người cha. Thì với cái cuộc sống hiện đại ngày nay, thì đối với những em từ Việt Nam qua mà nó đã lớn, nó đã trưởng thành rồi, thì Dũng Nghiêm nghĩ rằng các bậc cha mẹ rất là dễ dàng vì các em đã quen với cái giá trị của người Việt Nam rồi mình rồi. Nhưng mà đối với những em bé mà nó sinh ra bên này hoặc là qua đây từ nhỏ nó lớn lên bên này, thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách sống của người Mỹ rất là nhiều. Cho nên cái điều đó rất là khó khăn đối với những người mẹ, những người cha mà phải cơm áo gạo tiền, có nghĩa hàng ngày phải mưu sinh, phải kiếm sống đó chị. Tức là không có thời gian để mà giáo dục con em mình, giữ gìn cái giá trị của văn hóa. Thì Dũng Nghiêm hy vọng chương trình sau thì chị sẽ chia sẻ những vấn đề này nhiều hơn. Và Dũng Nghiêm biết rằng những cái ưu tư này sẽ rất nhiều gia đình gặp phải, chứ phải không? Và hồi nãy chị có nói là nếu mà những vị bậc phụ huynh mà có cần chia sẻ với ban Tầm Sao Mai, thì chị chưa cung cấp mọi người có thể chia sẻ bằng cách nào, thưa chị Victoria?
Dạ, bây giờ thì chỉ tạm thời qua email thôi ạ. Và email đó là tamsaomai@gmail.com.
Dạ rồi. Thưa quý vị, thì nếu những quý vị, những bậc phụ huynh, những cha mẹ nào nghe chương trình này và có những câu chuyện của gia đình mình, những câu chuyện của chính mình, những ưu tư và quý vị cần sự chia sẻ của ban Tầm Sao Mai, thì quý vị có thể email tamsaomai@gmail.com. tamsaomai@gmail.com. Dũng Nghiêm cảm ơn chị Victoria rất nhiều nha. Và hôm nay đúng là chị đọc thoại, thì cảm ơn chị rất là nhiều và chúc cho chị thật nhiều sức khỏe và có một ngày thật yên vui.
Xin kính chào quý khán thính giả của Sài Gòn Dallas ạ.
Rồi, tạm biệt. Xin chào chị, xin hẹn gặp chị lần sau.
Thưa quý vị, vừa rồi là chương trình Tầm Sao Mai được phát thanh trên làn sóng 1160 AM vào mỗi thứ hai hàng tuần lúc 11 giờ và phát lại lúc 4 giờ chiều thứ năm.